Ông Tám giảng Y Lý Kỳ 8 ngày 19 tháng 10 năm 1977.
Truyền cái pháp của mình cho người ta luyện cho nó khỏe. Sáng thứ hai thằng Long nó tới giúp. Thì sáng thứ hai có người ta tới người nào người ta muốn luyện cho nó khỏe. Bởi vì bây giờ bỏ thì không có gì tiền uống nè. Bây giờ mình tự chăm như vậy làm sao mà cho người ta bỏ được. Thì chỉ cho nó luyện để nó bớt sự lao, rồi nó tự nó kháng sinh đây. Chứ bây giờ bệnh trạng bây giờ là toàn là thiếu ăn với lao không. Bây giờ không chỉ cái phương pháp cho nó tu thì nhất định nó sẽ bệnh nặng. Nguy hiểm lắm. Tôi xếp nhiều người bệnh ở dưới Bà Rịa, nhiều người bệnh mà bây giờ bắt đầu họ thường rồi, họ đỡ. Họ đỡ, họ ngủ được, họ ăn được. Họ ngủ, họ ăn được. Thì do cái công phu nó được. Anh nó trị bệnh mình trị một phần nào thôi. Cái liên liên thuốc men nhà thương này kia kia nọ cũng là trị mấy chục phần trăm rồi, vì nhà là tự bồi dưỡng. Mà cái bệnh mà vừa mà còn lo âu buồn bực nữa là con tiêu cũng trị không nổi. Không thế nào trị nổi. Cho nên mình trị cho cái phương pháp đây được ổn định thần kinh và tự tăng trưởng sức khỏe. Thì lúc đó nó dễ giúp bệnh hơn. Còn nếu tôi với bữa người thứ ba lâm nó tới, tôi nói thôi thứ hai tới giúp cho người ta, người nào muốn nữa mình hành cho người ta coi, để ta bắt trước về người ta hành thì nó mau hết bệnh. Còn một số người tê liệt cũng vậy, cũng phải chỉ cho người ta ra luyện khí, luyện cái hơi để cho nó phân tán ra tứ chi, để tay chân nó bớt lạnh cho nó khỏe thêm. Cho nên cái pháp công phu này nó góp vô trong cái phần trị bệnh rất nhiều. Thì chúng ta đây mọi người đã tự trị được mình. Người nào cũng trị mấy năm thì thấy trong mình nó khỏe. Mà dù đứng trong cái hoàn cảnh nào đau khổ, chúng ta hiểu được cái quyền cơ của tạo hóa, hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Thì cái bản thân của chúng ta với càng khôn vũ trụ nó đâu có xa nhau. Tại vì mình tự giam hãm lấy mình rồi thấy nó xa. Chứ còn nếu mà mình dồn thẳng ra và mình tìm hiểu bầu trời thế giới nó sát bên mình và ở trong mình mà ra. Nếu mà không có diễn khí làm sao chúng ta sống lên. Không có hơi thở, không có sống, mà hơi thở hòa với ai? Hòa với thiên không, không động ở bên trên. Mà bây giờ chúng ta ở trong cái đó mà chúng ta không hưởng thì chúng ta phải sanh bệnh. Mà cứ lo âu một lực ở trong ngũ tạng, chúng ta không bận thầy nói đi đâu gan, thầy nói đi đâu bao tử, thầy nói đi đâu tim, thành tôi nhập được như trong đó, cái phạm vi đó tôi không có nói rộng ra. Rồi tôi đem cái sáng suốt, tôi hòa đồng với càng không vũ trụ thì cái bệnh tôi đâu có nữa. Cái căn bệnh tôi không có. Cho nên trở về hư không không động mới là đại giác. Thì chúng ta còn lẫn quẩn ở trong động, chưa có giác, còn mình, như luôn còn mình. Cho nên mang thể xác mà tu, xuất được cái thanh điển ra ngoài, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, mới mong rằng cái tâm tôi không còn bệnh nữa. Đó, dám dứt khoát như vậy đó. Còn cái cơ thể mà nếu ăn uống nhiều nó cũng bị. Nhưng mà chúng ta mượn cái gì đây? Mượn cái thanh khí điển của trời đất để qua giải. Và nhờ cái hơi thở pháp luân thường chuyển. Khi mà mình hít như đầy dúng đầy lực tư lên bộ đầu rồi thì nó chạy một vòng quanh vũ trụ của bản thể mình. Qua cái xương sống là cái vũ trụ của biển thiên địa. Thì tự nó khai thông. Và khi nó khai thông được rồi thì nó dứt khoát cái bệnh. Thường thường tôi nói bệnh do tánh sân. Cái tánh ham ăn, ham uống, ham sắc, ham dục. Cái sanh bệnh đó có gì đâu. Mà bây giờ mình điều hòa tất cả những cái tánh đó nó đâu còn được nữa. Thì nó hết được rồi thì nó không còn nữa. Thấy không? Nó thấy cái gì cũng phải nới rộng. Cái gì cũng cao siêu và cái gì cũng cởi mở. Chứ không ở trong cái eo hẹp bực tức. Lẫn quẩn ở trong cái sân si. Mà sau này cái kết quả sự đau khổ trở về mình. Cái bệnh tâm nó còn nặng hơn cái bệnh thân. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây là giải quyết cái bệnh tâm trước. Cái bệnh tâm mở được sáng suốt rồi thì cái thân nó ổn định. Nó không cần thiết, bởi vì nó thấy ngoài cái này tôi còn cái gì về tôi đâu có cần thiết nữa. Đó, thì lúc đó tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui tôi. Dù ở trong cái hoàn cảnh nào mà họ cho là nghịch đau khổ, nhưng mà tôi thấy không có nghịch, không có đau khổ. Ở trong cái khổ tôi tìm ra cái hạnh phúc rồi, tôi thấy nguyên lai của trời đất và nguyên lai của bản thân tôi. Thì tôi không còn đau khổ, mà trong cái động tôi tìm ra cái tịnh nữa, tôi thấy hạnh phúc ra ra. Cho nên con người tu về cái pháp lý này mới hòa đồng với tinh thông rồi thì tôi thấy nó làm việc không có chán ghét và không có đau khổ và không có xa đọa. Tuy nhiên bản tính của những người còn xa đọa, còn trừ tính hơi vua, cái đó là những người đang bị kẹt ở trong ngũ hành, trong cơ thể họ, họ không có tiến hóa. Thì mình tối ưu cho họ, mình độ được lúc nào là độ, mình ảnh hưởng được lúc nào là ảnh hưởng. Cho nên không nên là ghét họ, họ giận họ, không nên. Họ có quyền giận mình, họ có quyền ghét mình, không có quyền ghét người ta. Bởi vì sự hiểu của mình nó hiểu rộng hơn. Nó đã đi từ từ tới về thanh tịnh và tới về nguyên nguyên căn của mọi người rồi. Tại sao mà mình còn giận hờn người ta là mình trở ra cái động loạn. Cho nên một người y sĩ phải hiểu rõ cái căn cái ngũ hành sanh khắp. Đó. Người ta dạy rõ ràng cho mình thấy là cái ngũ hành sanh khắp. Có sanh thì có khắp. Có tương sanh thì có tương khắp. Rõ ràng trong ngũ tạng và ngũ quẩn của mọi người. Đó. Bản thể chúng ta với vũ trụ cũng có sanh khắp nữa. Và nếu chúng ta tu để tiến hóa cho nó hoàn thì không còn sự sanh khắp nữa. Không còn sự sanh khắp nữa. Chúng ta mới mong rằng có sự sáng suốt để nghiên cứu cái bệnh trạng của bệnh nhân. Cái bệnh nhân tôi học giỏi rồi tôi có thể trị bệnh người ta được, không được đâu. Anh học giỏi mà anh chưa hiểu lấy anh còn khùng, anh cũng thần kinh yếu, ngũ tạng không thanh. Anh nhớ những cái gì của anh đã nói chứ anh không nói ra được là anh không phải người trị bệnh người khác. Đúng đắn như vậy đó. Anh không ngộ được cái đau đó mà anh đi trị người khác thì tự nhiên anh không có hiệu lực nào và anh cũng có tự tin. Cho nên cái tu của mình ở đây là tự trị, tự trị bệnh, dứt khoát ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, pháp luân thường chuyển, sau hồn là làm ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng, tự trị bệnh mình trước khi ảnh hưởng người khác. Và tất cả những bạn trước kia chưa tu, chưa hành cái pháp này rồi bạn thấy là mong muốn trị bệnh cho mình thôi, chứ đâu có thần tiên thành Phật gì. Thì mọi người vô đây là muốn trị bệnh, học cái pháp này là muốn trị bệnh. Để trị một thời gian thấy mình ổn định. Và thấy mình được tăng gia sự thông minh lên và muốn hiểu biết sự cao siêu hơn. Thay vì hồi trước mình nghe sự cao siêu mình không hiểu quá không tới, mà bây giờ ta quay tới, ta hiểu điểm là gì. Cho nên những người đã có, những người học thức có đi học rồi, đi hay là vượt mà ta không hiểu cái năng lượng của cơ thể. Rồi cái thanh điểm của vũ trụ, cái đó là chỉ người tu mới quay tới và hiểu được. Cho nên chúng ta tu ở đây, nhiều người nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là phần thanh điểm. Còn bên khoa học người ta cứ mở mắt thì ánh sáng thôi. Còn đằng này mình nhắm mắt thì ánh sáng là mình vô chi. Mình vì siêu khoa học. Ở bên trên nó còn nhiều cái. Ở dưới này chưa có rời tới được. Cho nên ở bên Canada chẳng hạn bây giờ bác học người ta còn học cái pháp này người ta tu. Theo những người tu ở bên đó viết thơ về ta, chúng ta hay rằng có vợ chồng ông bác học nó tu đã thấy cái này cái kia rồi. Thấy chưa? Nếu mà y bác học y giỏi hơn y đâu cần tu, y mở mắt y thấy hết trên kia, tại sao y phải nhắm mắt mới thấy? Đó, y đang hành cái này. Để thấy cái gì gì cái không mà có. Thấy rõ mọi sự nguyên lai mà để hưởng lấy và tiến qua. Thì chúng ta đã và đang hành hết, những người mà đã có tu về bên pháp, những bộ vi này đã là đang hành. Cho nên các bạn học về chuyên môn, giỏi về môn nào, mà các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không có sản xuất cái gì tốt được đó. Làm bảo đảm như vậy. Nhưng mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn làm ít thì giờ hơn, mà sản xuất đồ càng tốt hơn, tinh vi hơn, thanh tịnh hơn. Và cái tâm của nó vị tha, nó không có vị tha nhân. Thì nó làm cái gì cũng tốt và đẹp. Thì nó vượt khỏi cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục của nó rồi. Thì nó chỉ nung nấu cái sự sáng suốt. Và nó bồi càng làm tốt thì nó được bồi dưỡng dưỡng sự sáng suốt hơn. Nó ở trong cái hoàn cảnh nào nó cũng ở trong cái tiến hóa và cởi mở. Cho nên chúng ta làm một người y sĩ có hiểu cái lực định sanh khắp của trời đất và của bản thân chúng ta. Nhân hậu nó tự định nó dễ hơn. Còn không hiểu cái sự sanh khắp của ngũ hành của bản thể và không có hiểu sanh khắp của vũ trụ, tứ trí thông minh thì chúng ta đi tự định cũng như là may rủi thôi. Cái bệnh không nổi cái bệnh đó và không có nhìn nhận thật thà rằng tôi có chỉ có thể trị 20% hay là 30% thôi, chứ không có ông nào mà trị hết 100%. Người bác sĩ học được giỏi nhưng mà không có thể trị hết 100%, mà chính do người bệnh họ vừa họ ăn năn trị hết một phần nào rồi vừa họ sửa đổi lấy tâm tình qua cái cơn bệnh hoạn đó, họ sợ không dám uống rượu nữa, qua cái cơn bệnh hoạn đó họ không dám chơi bời nữa, đó là họ đổi cái tâm. Họ mới dứt khoát cái bệnh tật. Thì người tu của chúng ta là dứt khoát những cái tánh đó. mà bây giờ buộc dứt khoát liền đâu có được. Nhiều bạn người ta còn đi thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, nhưng mà mỗi giờ nó di hành, hành rồi nó ổn định thần kinh, hai thân ngũ tạng nó, thì cái mức tiến hóa của nội bộ của nó khác rồi, tự nó dời đổi lên nơi khác, lên chỗ nhẹ nhàng, lên chỗ sáng suốt, lên chỗ cởi mở hơn. Nó không cần chung đựng với bất cứ một cái gì ô trượt ở thế gian nữa, vì nó không có bị sự ô trượt hút và lôi cuốn nó. À, nên nhiều khi chiến tranh chúng ta đã thấy rõ ràng ở Việt Nam, nhiều chiến tranh, nhiều sự nguy hiểm ở trước mắt chúng ta. Nhưng mà người có sức đức, người có tu, nó cũng ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm đó, nhưng mà nó không có thọ lãnh cái nguy hiểm đó. Có nhiều cái điều lạ cho chúng ta thấy rõ ràng. Như ngoài ngoài đất hồi trước người ta nói vô anh là người Việt Nam tức là anh chết rồi, anh cả ngày ăn người tự vật, mình đâu có gì đâu. Thế vẫn tu vẫn thiền, người ta rất ngạc nhiên. Cho nên cái chuyện phước đức tự nhiên mọi người đều có, mọi người đều có cái phước đức và có cái lập riêng hết, chứ không phải không có đâu. Vì do sự tu hành và do sự hiểu biết cởi mở để trở về cái nguồn cội của mọi người, thì cái đó lúc đó mới hiểu được. Cho nên khi thanh tịnh không biết nguồn cội của mình, chỉ là cha mẹ tôi sinh ra đây thì tôi làm vậy là tôi hết phận sự rồi, nhưng mà tôi vẫn đau khổ. Bạn đã làm hết phận sự rồi, bạn đã giúp người làm đúng hết tài sản, bạn đưa cho thiên hạ, bạn vẫn đau khổ, hy sinh tất cả mà vẫn đau khổ. Tại sao? Tại vì bạn thiếu nghị lực để hiểu lấy bạn mà thôi. Còn bạn biết bạn á, thì bạn không có còn khổ nữa. Bạn biết rằng bạn cũng là một phần hồng rất xuyên thế gian để học tập và tiến hóa. Bất cứ hoàn cảnh nào tôi chấp nhận học để tiến. Thì cái phần hồn của tôi nó nha, hồn phần hồn của tôi nó sáng suốt và nó không có bị định chạm bởi ai hết. Thì nếu tôi lấy cái sự sáng suốt tôi thống chế người khác, tự nhiên tôi phải bị cái phản động lực nó tâm trở thuộc. Cho nên chúng ta hiểu được cái phần hồn này, người chúng ta xuống đây học làm thiên thật thảo mộc rồi tiến hóa cái xuống cái lời này rõ ràng. Có chúng mình mới là sư bù qua những cái chuyên học đó rồi mới tiến qua cái đại gia. Cho nên một cái hoàn cảnh nào mà xảy đến chúng ta chấp nhận để tìm hiểu, thì thấy chúng ta đang học bài và trả bài, mà trả xong bài rồi các bạn thấy như nhà thấy tiến qua, thấy tiến bộ, thì mình đã tự y lấy, tự y lấy cái bản tánh của mình càng ngày càng sáng suốt, thì định giản đâu có còn, đâu có nghịch cảnh mà sanh bệnh. Cái tâm hồn của chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng và thoát tịch một cách dễ dãi. Không phải là tôi bận áo tràng tôi mới là người tu, không phải tôi đặt bằng thờ tôi mới là tu, không. Chứ ý của tôi xét được sự sáng suốt của tôi hay là chưa? Bởi vì các bạn có cái bản thể là cái tiểu thiên địa này, nhìn tôi có tạo hóa thiên mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất phối hợp rõ ràng. Mà bạn lấy cái gì không chế bản thể này, lấy sự sáng suốt mà để xây dựng tiến hóa cơ thể bạn. Từ đầu chứ chân đều do bạn quản lý hết. Một sợi tóc rút đi, bạn cũng đau khổ từng ngọt. Thằng hồn nó phải đau khổ chung. Cho nên chúng ta hiểu được sáng suốt đó, chúng ta nới rộng ra càng sáng suốt thêm, hòa đồng với sự sáng suốt của càng thêm vũ trụ, thì chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Và chúng ta sẽ nằm ngay trong chân lý để tiến qua hầm bố trên hầm bố. Các bạn tưởng các bạn được an nghỉ là không làm việc. Nếu cái khúc nào mà an nghỉ thì chúng ta tê liệt rồi, không có hoạt động nữa. Thì mau biết các bạn lưu thông 24 trên 24 là đang làm việc, chạy đưa cái sự sanh khắc của càng không dữ và cơ bản của chúng ta sẽ đà tiến hóa rõ rệt. Nếu bạn thanh tịnh thì bạn thấy rất rõ rệt tôi đang chạy và đang tiến tới cái sự sáng suốt của càng không. Không phải tu pháp này mới tiến, nhưng không tu pháp này cũng vẫn tiến, vẫn làm việc 24 trên 24. À, cho nên nhiều người nói tôi thành Phật thì tôi sung sướng. Thành Phật đâu có sung sướng, thành Phật còn làm việc nhiều hơn. Bạn thấy tại sao chúng ta mở mắt không thấy ông Phật, mà nhiều khi trong cơn mê nằm mê rồi không có tư người ta thấy ông Phật? Cái mắt phàm, cái sự linh động cái luồng điển của mắt phàm nó chậm hơn cái linh động luồng điển của sự thanh cao ở bên trên. Cho nên nhiều người cúng Phật, lạy Phật, cầu Phật phù hộ, nhưng mà Phật đến sát bên không thấy. À, tại vì sao? Tại nó chưa thanh tịnh. Còn nó thanh tịnh thì sự linh động như linh động của nó chưa đồng với linh động ở bên trên thì nó giờ nó thấy. Cho nên ở thế gian người ta nói tôi mở con mắt thứ ba, tôi nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy ông đó đứng ở đầu. Không cần mở mắt mà thấy. Thì nó phải mở ở đâu mới được, nó phải mở tinh tinh bộ đầu. À, cái sách xưa có để lại xét bộ đầu, người đó mới là chân tu. Nở cái bộ đầu, nở cái nơi quần đó mới xuất phát lên trên được. Nó mới thấy nó và nó hiểu nó. Từ những cái ảnh hưởng ở thế gian cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Những cái cảnh xưa cũng vậy, sự chúng tôi đứng trong thánh gia bị đóng đinh, nhưng mà ngài xuống ơi trên tha thứ cho tôi nhớ. Vì chúng nó chưa hiểu lên tôi nhớ. Nhưng mà tại sao ngài lại không báo thù? Bởi vì ngài đang học từ bi và ngài tin tới từ bi. Thấy chưa? Rõ rệt như vậy. Mà chúng ta người nghiên cứu được Chúa, kinh sách của Chúa, kinh sách của Phật mà không biết ảnh hưởng nó để mà đi. Rồi đừng giảm cái giá trị của chúng ta, rồi chúng ta chung đựng với cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố gì mang rễ trong đầu óc của chúng ta, càng ngày càng vượt lùi cái ánh sáng mà đinh vào trong bóng tối, thì con người tốt lành trở thành ma quỷ. Rồi mình sinh ra cái trận giết chóc nhau và ác hại lẫn nhau. Rồi cái người mà tinh tấn chân tiên chân Phật, ai mà tiến thêm cái sự giết Phật, mà tiến thêm cái xây dựng và tiến hóa mà thôi, để tự xác đạt phạt đó là tự đương đầu như trong bóng tối, nó mới thành ra cái cảnh sân si tức đòi như vậy. À, chúng ta quá trình ở Việt Nam, mỗi người ở Việt Nam đều chứng minh nhiều chuyện và thấy trước mắt lọt vô lỗ tai và thấy trước mắt nhiều điều rất hay. Và giáo dục chúng ta tiến qua và chúng ta đã tăng cứu kinh nghiệm để tự tiến. Mà chúng ta tu trong nghiệp cảnh mới là tiến qua lại. Mà tu trong cái cảnh an nhàn không có tiến hóa, bởi vì ăn là nó có hưởng thụ. Mà cái hưởng thụ, các bạn ở trong y học, các bạn thấy bản thân con người đâu có trừ sân ở thế gian mà hưởng thụ để tu. Phải ở trong sự khắc khe nó mới tiến hóa. Còn bạn ăn là thì bạn nay ăn mang ngủ bếp nhậu rồi thỉnh thẳng bạn tu thì cái bản thân chết ra tu. Thấy không? Nó không có cái cơ sở để tiến hóa. Cái bản thể mà tu là không có cơ sở tiến hóa. Cho nên ở trong cái khách chơi, trong thời buổi bây giờ chúng ta thiếu ăn. Người đời cho là khổ mà người tu cho là được rảnh rỗi nhiều hơn. Nhớ nhà để tiến hóa. Đồng tiền không thể lôi cuốn trong lúc này. Mà cái tâm thần của tôi tự giải mới là đúng hơn. À, còn bên người tu ta nói chân chánh là cơ hội cho các bạn trả nghiệp. Trả xong cái nghiệp này rồi các bạn nhẹ, bạn sẽ đi. Cho nên ở linh địa Việt Nam nó sẽ có nhiều cái chuyện hay lắm cho những người tu hay và vui tiếng chấp nhận để tiếng. Không có gì làm đau khổ hết. Dù các bạn ở trong rừng rú cũng không đau khổ, bởi vì các bạn chấp nhận là người tu thì ở trong rừng như Thích Ca cũng không có gì đau khổ. Tại sao chúng ta đau khổ trước cái nghịch cảnh xưa xưa đó mà chúng ta đau khổ cái gì? À, chúng ta chỉ lo làm tốt cho mọi người đó là sự cao quý. Và làm tốt cho mọi người thì các bạn không còn đau khổ nữa. Các bạn tự sức thanh lập mọi sự đau khổ của nội tâm. Còn các bạn không biết làm tốt cho mọi người thì các bạn luôn luôn ôm lấy sự khổ. Là cái bệnh ngang y. Không biết từ bi, không biết kiên nhẫn là cái bệnh ngang y. Mang thiên tu mà thiên tu. Đó, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu ở đây là chúng ta đang mọi người bị bệnh. Mà quá trình tôi thấy các bạn cũng như anh Trung như cải tạo vừa. Trong thời gian cải tạo ai cũng có khổ cực, nhưng mà về vẫn mập mạp. Hỏi cái người ở trong chỗ cải tạo làm cái gì? Ngoài giờ làm việc phải làm tốt. Cái giờ làm việc phải làm tốt. Ngoài giờ làm việc là lo công phu tu hành. Không phá phai ai, không làm rộng ai, gây được tình thương và tự sửa mình. Cho nên ngày nay về được mập mạp tốt tư là nhờ cái gì? Nhờ tâm hồn nó không bấn loạn. Nó ở trong lạc quan và nó thấy hạnh phúc của trời đất không bao giờ bỏ nó. Nó nằm trong chân lý để thiên hoa. Thành ra nó nói rất khỏe, nó không mệt, nó không bận tâm. Thì ở nơi nào nó cũng tốt. Cho nên đã thí nghiệm qua cái chương này, đã thí nghiệm cho mọi người biết. Cái phương pháp này, chúng ta nên phổ biến cho mọi người nào đang nằm trong sự đau khổ và phân vân gây ra bệnh hoạn thì chúng ta sẽ khuyên họ tu để họ được cái cơ hội trở về với họ và dứt khoát những cái bệnh nan y chính họ đã gây ra. Thì tôi thấy từ ngày tôi căn cứ tới bây giờ mà tôi khuyên giải nhiều người tu thì những người đã có kết quả rất tốt và họ thấy không còn bệnh nữa, chỉ lo sửa mình để tiến qua và thấy rõ cái tánh của họ đã làm cho họ rất tốt, chẳng có ai làm họ rất tốt. Tự cải tạo tâm tâm về tiền hòa. Cho nên các bạn có tu cái pháp này và các bạn thực hiện về cái nội tâm tự thiện, y học và sản xuất thuốc men chẳng hạn, các bạn đều có cái trách nhiệm đại chúng, tự trong tâm phát ra sự trách nhiệm đó và tự trong tâm gây dựng cái tình thương để mong cho người bệnh được sớm giác ngộ và giúp đỡ họ. Mình có cái từ điển trong khi mình sản xuất thì cái bệnh nhân nó yếu nhưng mà nó cũng phát triển. Thì mình có cái tâm thần giữ lại quảng cáo lấy tiền và mình không có chịu trách nhiệm giữa người bệnh thì mình làm ẩu làm tả, cái đó không có lợi cho mình và không có lợi cho người bệnh. Thì cái chuyện đó mình bắt đi không có xài ở trong tư tưởng của người bệnh nữa. Cho nên các bạn thích tu và các thực hiện ở trong ngành y nó nghe rõ những cái đường lối của tư tưởng này do tâm mình phát ra nữa. Còn tâm mình không có thích phát ra, không có bao giờ làm từ thiện. Tôi mang tiếng từ thiện mà không từ thiện. Cũng như người mang tiếng tu mà không tu. Cho nên tuổi trẻ được cơ hội học hỏi là giúp ở trong việc từ thiện. Thì chúng ta nên hết mình, hết tâm, hết tiếng lại. Thì các bạn không mất cái cơ hội đó. Chắc chắn các bạn sẽ có kinh nghiệm rất phong phú. Do sự học hỏi các bạn đã tìm kiếm trong cái tâm tư từ thiện thì các bạn về một năm các bạn sẽ giỏi hơn ở trong trường 3-4 năm. Bởi vì chúng ta không có sự xúc động nữa mà có sự tiêu hòa, tiêu giải, xây dựng tiêu hòa để làm rồi thì cái phạm vi nó rộng hơn, trong cái tình thương nó cởi mở. Và tự nhiên họ nói mình giỏi cho mình cũng chỉ chấp nhận là giỏi. Bởi vì mình làm sao bằng đánh trọn lành mà mình cho mình giỏi. Mình còn đang học, đang tìm đường để tiến qua, đang đi trên đường đi tới mục đích, không có người nào giỏi hết. Như là xây dựng mới là đi. Nhưng nhiều tuổi trẻ không hiểu, tưởng tôi học ở trong trường ra là tôi giỏi, chưa đâu. Trường là một chuyện bạn à, ra đời là một chuyện khác xa, không có phải dễ đâu. Đừng có quá khi căng rồi lâm vào trong một cái hố mà kho lên cái lồng ngực. Cho nên người tu của chúng tôi không có nghĩ vấn đề giỏi hơn người khác, nhưng mà nghĩ vấn đề dễ hơn để học hỏi và xây dựng, tự xây dựng mình để tiến hóa. Tôi rất mừng nhiều người các tuổi trẻ chịu tham gia vô trong cái từ thiện để học cái ngành y xuất đi, nhưng mà cái tâm nó có phần thanh tịnh nó mới chịu làm cái nghề đó. Một cái tâm của người nóng nảy, người ta mới trị một người, hai người, ba người để xô đuổi họ đi thì những người đó không có giá trị trong từ thiện. Mình phải kiên nhẫn, bởi vì những người bệnh là một bài học mới mẻ và dạy cho người y sĩ học thêm và nắm vững tình thế để tiến trong ngành nghề. Thấy chưa? Nhưng mà mình không chịu học, rồi mình chê, mình từ trước họ, rồi mình cho mình hay, không được, mình phải học. Cho nên hôm trước có một cái bệnh, mẹ trong chợ rẫy, nó bị ung thư gan. Nhưng mà họ đến với tôi không xuống lý, tôi nói nhà thương chạy thì tôi phải bỏ, không? Bây giờ tôi biết họ đi tới đây là đường cùng rồi. Tôi khuyên họ, làm sao, tại sao mới sinh ra cái bệnh này? Do cái bản tánh nóng nảy của người. Cho nên nằm đêm, anh phải suy nghĩ lại, cái tánh nóng không có lợi cho cái cơ tạng là hạng nhất là cái gan. Cho nên ngày nay anh sinh cái bệnh đó do cái tánh sinh ra. Rồi lần lần mình hóa giải lần lần cho y hiểu cái hồn, cái vía để nhẹ trong khi y tắt thở, dìu dắt cho y. Và tôi cũng giúp cho y một bài thơ để học thuộc lòng, chừng nào đọc chừng nào thấy mở tâm mở trí để tiến qua sau này trong việc bởi y hiểu lý trước khi y rời bản thể, y minh trời đất trước khi y xa cái tiểu thiên địa này đó. Thì mình cũng có phần đóng góp ở trong đó. Mình chỉ một phần thanh điển để giúp đỡ họ. Thay vì bên vật lý, bên y học, bó tay không có trị được. Nhưng mà mình chỉ về tinh thần, mình cũng giúp họ được. Đó. Cho nên phải tìm đủ cách, đủ mọi phương diện để dìu dắt con người tiến qua bất cứ gia nào. Cho nên không nghĩa là bệnh này ở đây trị không được thì đi. Khi người ta tới với mình có niềm hy vọng. Khi mà mình nói như vậy là mình có người thấp đức, không phải một người y sĩ.
Mình chỉ nhắn nhủ cho gia đình họ chỉ nhẹ mà thôi. Không nên nói trực tiếp với người bệnh, nói ô cái này không có trị được. Bệnh ông mấy chục độ máu như vậy là ông chết chứ không có trị được. Cái câu này không có xài được. Thì những người đó đã đi học mà thiếu đạo đức, không có trị được bệnh. Tại vì hậu quả nó không còn. Những người đó không xứng đáng một người y tế. Cho nên tôi khuyên những người, những cô làm việc ở trong này cũng vậy. Có gì mình thắc mắc, thấy cái bệnh nó xảy ra nguy hiểm cho người bệnh, mình không nên trực tiếp nói, nhắn nhủ cho người nhà phải lưu ý như vậy. Nó có thể xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người bệnh như vậy. Chính bác sĩ ở trong nhà thương người ta không có nói trực tiếp cho người bệnh nghe đâu. Ta giữ rất kín, trong giờ phút cuối cùng cũng nó không sao. Anh yên tâm có tôi, nhưng mà họ cho nhà hay là mua hồn. Để khi, để cái phần hồn người ta nhẹ. Người ta người có đạo đức, người ta phải làm được. Còn tôi đứng bệnh, tôi nằm trên giường, nói thôi, ông cũng chuẩn bị chết rồi đi. Nói cái câu đó là không được. Nó đâu có chỗ trông cậy mà được nhẹ nhàng. Nó mất sự trông cậy đi. À, nó mất sự dựa nương đi. Cái người bệnh do người mạnh như là do một vị Phật, một vị cứu sinh. Mà làm cho nó mất sự nương dựa đó là mình giết nó sớm hơn và đưa nó xuống địa ngục. Cái tội mình mang. Để cái tâm tư nó nhẹ nhàng, trong cái giờ phút nó chút linh hồn, nó cũng khỏi xuống ở dưới bàn chân. Nhưng mà nó chút ở trên bộ đầu, nó được liên quan nhẹ hơn. Còn nó chút ở dưới bàn chân, nó nóng ở dưới bàn chân thì nó thuộc về loại ma quỷ rồi xuống địa ngục. Thấy chưa? Cho nên nhiều người không hiểu. Tưởng tôi định bệnh như vậy, tôi nói thẳng với người bệnh là tôi giỏi, không giết người ta. Cái đó thì thắc đức, không phải một kỳ bệnh. Cho nên các bạn có cơ hội kỳ bệnh không nên nói những điều đó. Ở trong trường học y khoa không cho nói, phải nói thẳng với người bệnh, không bao giờ. Cho nên trong phòng tôi trước kia cũng có một hai người sai lầm chỗ đó thì chỉnh nghiệp, nhất định không cho. Phải nói với gia đình và kêu là gia đình là những chính. Mình người y sĩ phải kiếm cái đạo đức cho nó thâm sâu một chút mới là kỳ bệnh. Nói cái hội sự kiện ta biết vô để mình chăm. Khi mình chăm phải sáng suốt và phải minh định, chứ không phải là chăm càng, chăm bậy rồi nó hại người ta. Cái hậu quả mình gắn chứ không phải cái hội người gắn. Nó quan trọng là mình gắn, nếu mà mình làm sai hậu quả mình gắn. Dù người ta không chuyện chưa, ta bị chết đi nữa, mình gắn. Phải nhớ cái đạo đức là một. Cho nên chúng ta học thực kỷ. À là tôi học 10 việc thôi, tôi học 30 việc để tôi chăm chăm bậy. Thấy không? Mình càng tăng tới thế, mình phải nghiên cứu, đi vô trong bóng tối, không có lối thoát. Giữ cái bản tánh đó rồi không bao giờ phát triển. Đời đời ở cái giới đó nó không có chuyển nổi. Cho nên sau này tiến tới xã hội chủ nghĩa không phải làm việc một cách mờ ám được. Anh sai anh phải chấp nhận, anh tự phê bình. Anh chấp nhận sự phê bình của người ta và anh tự phê bình. Mới xong cái vụ đó. Chứ không phải là anh làm càng làm bậy rồi anh cho anh hay, không được. Phê bình và tự phê bình. Cái mục này nó đưa cho con người tiến tới thiên bộ. Trong này cái hội này có lập tổ họp đi nữa cũng phải vượt qua những cái ngày tự phê bình. Đó là cái đạo đức của người. Cho nên nhiều người cũng tuổi trẻ bị phê bình giận về nhà rồi vì già già nói tầm bậy chửi lại những người phê bình. Cái đó là sai. Mình có cái gì bất mặt, mình nói ngay trước mặt trong cái lúc họp. Không có nên về nhà rồi sầm xì rồi nói tầm bậy rồi rốt cuộc là gây hại cho mình và làm cho mình chậm tiến chứ không phải mấy người đó chậm tiến đâu. Mấy người đó dồn thấy rõ sự sai mình họ mới phê bình mình. Và mình không chịu tự phê bình nữa là mình tự chôn sống. Thấy chưa? Cho nên xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản nó nhờ vậy mà đưa con người tiến tới nhẹ nhàng và ít lo âu. Rồi tôi có tội tối nay là họ mổ xẻ cái tội của tôi rồi xong. Mai tôi không làm nữa. Tôi không làm cái tội đó nữa, nhưng mà tôi làm cái tốt hơn nữa. Thấy không? À, cho nên những người, người ta đã tham gia trong cái chế độ cộng sản, người ta nói là lý tưởng cộng sản. Bởi vì ngày nay làm việc ngày nay gọt bỏ hết. Ngày mai sẽ nhẹ nhàng. Tôi có sai cách mấy thì khi bên đó mổ sẽ soi vời, tôi phải nhìn hết những sự sai lầm của tôi, rồi mai tôi nhẹ nhàng. Cái chuyện nó gác quan bên rồi không có làm quay nữa. Thấy chưa? À, cũng người tu có chức tắc như vậy. Người tu ở đằng này cũng vậy, mỗi đêm các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định, thấy nhẹ nhàng, thì đêm đó không có pháp lỗi gì đó với người thân nào mà bạn giận người này, giận người kia, giận người nọ, đố bạn ngồi được mà không được. Ghen ghét một chút ngồi không được. Mà người nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy Mô Ni Châu đó, rồi tối nay mà động một chút thì Mô Ni Châu nó mất. Tự chuyện lên mình. Khi mà mất cái đó đau khổ lắm, con người không có nhẹ nhàng nữa. Và không có bao giờ ở thế gian nuôi được cái đó trở lộn lại nữa. Cái sự thanh tịnh đó có tiền mua không được, bạc tỷ mua không có. Mà cái chuyện cao quý mình đã và đang chuyện nó mất đi. Tự nhiên mình phải dồn trở lại, thấy việc mình, thấy cái sự sai lầm mình đối xử với người khác không có. Thì tới đó nó mất đi. Thế cho nên cái mục công phu này, nó vừa luyện sức khỏe và điều trị tâm thần và hóa giải mọi sự việc của nội tạng, từ sai lầm dẫn tiến tới sự tốt lành cởi mở của nội tâm. Bữa nay mình có cơ hội ngồi với nhau nói chuyện được ít, nhiều nghe nhiều thì thôi cũng là tới giờ rồi. Cảm ơn các bạn ha, để bữa sau mình sẽ tiếp tục nữa.